Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm mùng 9 tháng 2, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của anh Alexandre Chabot, thiện nguyện viên công giáo người Pháp tại Cộng hòa Zambia bên Phi Châu. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiển Nhu phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về yêu là gì. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân thời tiết xấu tại Âu Châu, làm cho hàng trăm người chết và thiệt hại lớn lao về vật chất. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua mùng 8 tháng 2 tại nội thành Vatican, Đức Thánh Cha nói, trong những tuần vừa qua, làn sóng giá lạnh thổi qua một số miền ở Âu Châu gây thương tổn lớn. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi đối với dân chúng bị thời tiết xấu khắc nghiệt như vậy, trong khi tôi mời gọi cầu nguyện cho các nạn nhân và thân nhân của họ. Đồng thời, tôi cũng khích lệ tình liên đới để những người bị thử thách về những biến cố thê thảm ấy được quảng đại cứu trợ. Đã có hơn 450 người chết tại Âu Châu vì thời tiết xấu, đặc biệt là tại các nước Đông Âu. Tại Italia đã có 40 người chết.
Roma, chiều ngày 7 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Mark Ouellet, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục đã chủ sự buổi cầu nguyện để bày tỏ sự thống hối vì những vụ lạm dụng tính dục trẻ em do các giáo sĩ và nhân viên của giáo hội. Buổi cầu nguyện tại nhà thờ Thánh Ignacio của dòng tên diễn ra trong khuôn khổ hội nghị về việc phòng ngừa và xử lý những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo hội, đang tiến hành tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma cho tới hôm nay mùng 9 tháng 2, với sự tham dự của 200 giám mục, bề trên dòng và chuyên gia về chủ đề tiến tới sự chữa lành và đổi mới. Mở đầu buổi cầu nguyện, 10 bề trên dòng và các đại biểu của các hội đồng giám mục tiến lên bàn thờ trong thinh lặng. Rồi Đức Hồng Y Ouellet cũng như các vị khác đã đọc kinh thống hối, gợi lại những tội ác đã gây ra cho các trẻ em và người trẻ, đồng thời xin ơn tha thứ của Chúa và của các nạn nhân. Trong bài giảng sau bài đọc kinh thánh, Đức Hồng Y Ouellet nói, thảm trạng lạm dụng này là một ô nhục lớn và là một gương mù kinh khủng. Trong tư cách là những phần tử của giáo hội, chúng ta phải xin ơn tha thứ của Chúa cũng như của các nạn nhân, gần gũi để băng bó các vết thương của họ. Giai đoạn đầu tiên là lắng nghe họ và tin những điều đau thương của họ là có thực. Đức Hồng Y Ouellet cũng kêu gọi thiết lập các cơ cấu chuyên biệt để phòng ngừa tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ em, nhất là phải chấp nhận một tâm thức, không bao giờ để xảy ra tệ nạn như vậy nữa. Đức Hồng Y không quên cầu mong rằng tấm gương của giáo hội trong lĩnh vực này có thể giúp các cơ cấu khác trong cuộc chiến chống nạn lạm dụng tính dục.
Những lời cầu xin tha thứ đã được 7 thành phần của giáo hội xướng lên, gồm một giáo chức, một bề trên dòng, một linh mục, một giám mục, một bà mẹ gia đình, một tín hữu, sau cùng là Đức Hồng Y Ouellet. Các tham dự viên cũng cầu nguyện cho tất cả những người vì sự yếu đuối của các thừa tác viên nên đã đánh mất niềm tin nơi Chúa và sự tín nhiệm nơi giáo hội. Bà Mary Collins, 64 tuổi, một nạn nhân bị lạm dụng hồi 13 tuổi, đã đứng cạnh Thánh giá Chúa Giêsu và cầu xin ơn can đảm để tha thứ cho những kẻ phạm lỗi được giáo quyền bao che và các vị lãnh đạo đã tỏ ra lơ là, không hành động đúng đắn trước những lời tố cáo về những vụ lạm dụng. Sau đó, mọi người hiện diện đã thắp lên một ngọn nến sáng. Trong phiên họp trước đó tại Đại học Gregoriana, bà Collins đã trình bày chứng từ về việc bà bị linh mục tuyên úy nhà thương lạm dụng khi bà điều trị tại đây năm lên 13 tuổi. Những hành động này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bà sau khi rời nhà thương với một mặc cảm tội lỗi nặng nề. Những lần điều trị dài sau đó, cảnh lạm dụng lại tái diễn ở nhà thương. năm 29 tuổi bà lập gia đình nhưng vẫn không vượt qua được tình trạng xuống tinh thần. Năm 40 tuổi, bà nói với bác sĩ điều trị lần đầu tiên về những vụ bị lạm dụng và sau đó nói với giáo quyền nhưng không được lắng nghe và tin là thật. Chỉ sau một cuộc chiến đấu dài, kẻ lạm dụng bà mới bị điều ra trước công lý và bị kết án. Bà Mary Collins cho biết sự lành bệnh của bà chỉ bắt đầu khi kẻ đã lạm dụng bà nhìn nhận tội trạng. Ngày nay, bà cộng tác với giáo hội tại Ireland trong những chương trình nhắm cải tiến việc bảo vệ các trẻ em.
Luân Đôn, giáo chủ Anh giáo tại Anh quốc, Đức Tổng giám mục Rowan Williams, mạnh mẽ phê bình việc ban hành luật trợ tử tại nước này. Tuyên bố trước Thượng hội đồng của Giáo hội Anh giáo hôm 6 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Williams gọi việc du nhập luật trợ tử là một thảm họa, nó loại bỏ đặc tính bất khả xâm phạm của sự sống con người. Theo Đức Tổng giám mục, việc ban hành luật trợ tử tại Anh quốc cũng có những hậu quả đối với xã hội, giống như luật cho phép phá thai cách đây 40 năm tại nước này. Sự thay đổi luật pháp cũng thay đổi nhận thức về giá trị của sự sống con người. Đại đa số các thành viên Thượng hội đồng Giáo hội Anh giáo cũng chống lại đề nghị do Ủy ban về trợ tử đề ra hồi đầu tháng Giêng năm nay, theo đó những người già, những bệnh nhân nan y và những người không có hy vọng sống trọn một năm có thể được trợ giúp để kết liễu cuộc sống, với điều kiện đương sự còn tỉnh táo, và đã thảo luận về ý định tự tử được hai bác sĩ độc lập chứng nhận. Đề nghị trợ tử do ban lãnh đạo hiệp hội tên là Chết Xứng Đáng đưa ra. Đây là một tổ chức chuyên ủng hộ việc giúp tự tử. Về phần giáo hội công giáo, từ lâu các giám mục đã lên tiếng chống lại những toan tính du nhập luật trợ tử tại nước này.
Mexico, các tổ chức mafia buôn bán ma túy tại Mexico muốn ngưng các hoạt động bạo lực trong thời gian Đức Giáo Hoàng viếng thăm nước này từ ngày 23 đến 26 tháng 3 tới đây. Theo báo chí, hai tổ chức buôn bán ma túy tại Mexico, trong đó có nhóm tên là Hiệp sĩ Đền thờ tại bang Guanajuato, muốn ngưng chiến và tuyên bố rằng, chúng tôi muốn một bang Guanajuato an bình, vì thế chúng tôi sẽ không sử dụng bạo lực, đặc biệt là trong thời gian Đức Giáo Hoàng lưu lại đây. Các hoạt động của Đức Thánh Cha tại Mexico đều diễn ra tại bang Guanajuato, nhất là tại thành phố León, là thủ phủ của bang này. Trong những tuần lễ trước đây, đại diện của Giáo hội Công giáo Mexico nhiều lần kêu gọi các nhóm mafia ma túy hãy ngưng chiến trong dịp Đức Giáo Hoàng đến viếng thăm. Từ năm 2006 đến nay, cuộc chiến giữa các tổ chức ma túy và chính quyền tại Mexico đã làm cho hơn 50.000 người thiệt mạng.
Itanagar, giáo hội công giáo tại bang Arunachal Pradesh ở miền đông bắc Ấn Độ, tăng trưởng mạnh trong 30 năm gần đây. Đức cha John Thomas Kathru Kudil, giám mục giáo phận Itanagar, thủ phủ bang Arunachal Pradesh, cho biết mỗi năm bình quân tại miền này có 10.000 người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội công giáo, mặc dù từ lâu các thừa sai nước ngoài bị cấm lui tới vùng này. Từ năm 1970 đến nay, số tín hữu công giáo tại đây tăng lên 200.000 người. Đức giám mục giáo phận Itanagar nhận định rằng sự gia tăng như thế là một hiện tượng gây ngạc nhiên cho nhiều người, cả giáo hội lẫn chính phủ. Lý do theo tôi, Đức cha nói, là vì nhiều người trẻ mong ước được hưởng các hoạt động bác ái của các thừa sai công giáo. Họ thấy và cảm kích trước những hoạt động tốt đẹp của các vị. Đang khác, nhiều người trẻ không hề hài lòng với các đường lối thực hành của các tôn giáo truyền thống, ví dụ họ phải dâng cúng và tế tự rất nhiều, với bao nhiêu tốn kém khi có người thân bị bệnh. Đức giám mục giáo phận Itanagar cho biết các tín ngưỡng cổ truyền của dân địa phương dựa trên sự sợ hãi, sợ ma quỷ ám hại, và sự sợ hãi này chế ngự cuộc sống của người dân. Họ phải giết trâu bò và súc vật để cúng vái các thần. Trong khi đó, Kitô giáo trình bày Thiên Chúa như một người cha yêu thương, trái ngược với các hung thần, sẵn sàng tàn hại và bách hại họ. Đức cha John Thomas cho biết, đứng trước hiện tượng nhiều người theo Kitô giáo chính quyền bang Arunachal Pradesh, giống như tại một số bang khác, do áp lực của những người Ấn giáo đã ban hành luật cấm cải đạo vì họ sợ bị mất ảnh hưởng, kể cả về mặt chính trị.
Jakarta. Sau 3 năm có phần bị suy giảm, ơn gọi tại miền trung đảo Java bên Indonesia lại tăng trưởng mạnh trong năm học mới. hãng tin Asia News truyền đi ngày 4 tháng 2 vừa qua đưa tin, trong niên học mới có hơn 250 tân tiểu trùng sinh tại miền trung đảo Java. Trên đảo Java hiện có 3 tiểu trùng viện, trong đó có chủng viện Thánh Phêrô Canisio ở Metoyudan thuộc Tổng giáo phận Semarang, nhưng được ủy thác cho cha Gandhi Hartono dòng tên làm giám đốc. Cha cho biết chủng viện này sẵn sàng đón tiếp hơn 150 chủng sinh mới đến từ các giáo xứ, nâng tổng số các tiểu chủng sinh lên 256 người. Vào tháng 6 tới đây, chủng viện này sẽ mừng 100 năm thành lập và đã đào tạo được rất nhiều linh mục, trong đó có một số vị trở thành giám mục và hồng y. Đức cha Julianus Sunaka, dòng tên, giám mục giáo phận Puoketo, cũng bày tỏ vui mừng vì ơn gọi gia tăng và giáo phận của ngài đạt tới con số kỷ lục là 76 linh mục, triều và dòng, trong khi con số nữ tu lên tới 210 chị.
Roma, cuốn thứ ba trong bộ sách của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về Đức Giêsu thành Nazareth, có thể được xuất bản vào tháng 9 năm nay. Tin trên đây được các hãng thông tấn quốc tế chuyển đi nhưng chưa được phòng báo chí tòa thánh xác nhận. Cuốn thứ ba sẽ bàn về sự Giáng sinh và thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Như những cuốn trước đây, Đức Thánh Cha đã dành thời giờ rảnh trong mùa hè để biên soạn. Cuốn này sẽ được dịch ra nhiều thứ tiếng. Cuốn thứ nhất trong bộ sách Đức Giêsu thành Nazareth được xuất bản hồi tháng 4 năm 2007 và bàn về cuộc đời Chúa Giêsu từ khi chịu phép rửa tại sông Jordan cho đến biến cố hiển dung. Cuốn thứ hai xuất bản hồi tháng 3 năm ngoái và trình bày về cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo hoàng.
Thiên Chúa hiện diện và không bao giờ bỏ rơi chúng ta, cho dù xem ra Ngài vắng mặt. Chúng ta hãy đem các thập giá của cuộc sống thường ngày đến cho Người và cầu nguyện cho các anh chị em đang phải mang gánh nặng cuộc sống trong khó khăn, đau khổ và không có được một lời an ủi. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến 7.000 tín hữu và du khách hành hương trong Đại Thính Đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hàng tuần hôm qua. Trong bài huấn dụ, Ngài đã giải thích ý nghĩa lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá trước khi tắt thở. Hai thánh sử Marco và Matthew ghi lại lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu đang hấp hối. Không chỉ trong tiếng Hy Lạp mà trộn lẫn với cả tiếng Do Thái và tiếng Aramây nữa. Như thế các vị đã thông truyền lại cho chúng ta cả tiếng nói của lời cầu nguyện đó trên môi miệng Chúa Giêsu. Thánh sử Marco viết, vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng, Eloi, Eloi, lema sabachthani, nghĩa là lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Đức Thánh Cha nói,
nella struttura del racconto, la preghiera, il grido di Gesù, si alza al culmine delle tre ore di tenebre che da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio calarono su tutta la terra. Queste tre ore di oscurità sono a loro volta la continuazione di un precedente lasso di tempo, pure di tre ore, iniziato con la crocifissione di Gesù.
Trong cấu trúc trình thuật, lời cầu nguyện, tiếng kêu của Chúa Giêsu gióng lên trong tột đỉnh của 3 giờ bóng tối bao trùm toàn trái đất từ đúng ngọ cho đến 3 giờ chiều. 3 giờ của sự tối tăm ấy tiếp tục khoảng thời gian cũng 3 giờ, bắt đầu với cuộc đóng đanh Chúa Giêsu. Thật thế thánh sử Marco cho chúng ta biết, đó là lúc 9 giờ sáng khi họ đóng đanh Người. 6 giờ của Chúa Giêsu trên thập giá chia làm hai phần. Trong phần đầu từ 9 giờ sáng cho đến trưa là các lời chế giễu của nhiều nhóm người khác nhau, cho thấy sự nghi ngờ và khẳng định không tin của họ. Thánh Marco viết, kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, các thượng tế và kinh sư cũng chế giễu Người như vậy. cả những tên cùng chịu đóng đanh với người cũng nhục mạ người. Trong 3 giờ tiếp theo, từ trưa cho đến 3 giờ chiều, Thánh Sử chỉ nói tới tối tăm bao trùm toàn trái đất, mà không nhắc tới chuyển động của các nhân vật hay lời nói của họ. Khi Chúa Giê-xu càng lúc càng tới gần cái chết, thì chỉ có tối tăm phủ xuống trên toàn trái đất. Cả vũ trụ cũng dự phần vào biến cố đó. Bóng tối bao trùm người và vật, nhưng cả trong lúc tối tăm ấy, Thiên Chúa cũng hiện diện.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong truyền thống Kinh Thánh, bóng tối có một ý nghĩa hai mặt. Nó là dấu chỉ sự hiện diện và hoạt động của sự giữ, nhưng cũng là dấu chỉ của sự hiện diện nhiệm màu và hoạt động của Thiên Chúa có khả năng chiến thắng mọi bóng tối. Chẳng hạn, trong sách Xuất Hành, chúng ta đọc như sau. Chúa phán với ông Môi-se, này ta đến với ngươi trong đám mây dày đặc, để khi ta nói với ngươi thì dân nghe thấy và cũng tin vào ngươi luôn mãi. Hay, dân đứng xa, còn ông Môi-se thì tiến lại gần đám mây đen nơi Thiên Chúa đang ngự. Trong các diễn văn của sách Đệ Nhị Luật, ông Môi-se kể rằng, anh em đã lại gần và đứng dưới chân núi, núi bốc lửa cao đến tận trời, trong bóng tối mây đen mù mịt. Khi anh em nghe tiếng từ giữa bóng tối và núi đang bốc lửa, thì anh em, tất cả những người đứng đầu các chi tộc và những kỳ mục của anh em đã đến gặp tôi. Trong cảnh đóng đanh Chúa Giê-xu, bóng tối bao trùm trái đất và chúng là bóng tối của sự chết, trong đó con Thiên Chúa tự dìm mình vào để đem lại sự sống với cử chỉ tình yêu của người. Trở lại trình thuật của Thánh Sử Ma-cô trước các nhục mạ của các hạng người khác nhau, trước bóng tối bao trùm tất cả, trong lúc đối diện với cái chết. Với tiếng kêu của lời cầu nguyện, Chúa Giê-xu cho thấy rằng, cùng với sức nặng của khổ đau và cái chết, trong đó xem ra có sự bỏ rơi và vắng mặt của Thiên Chúa, người vẫn xác tín về sự gần gũi của Thiên Chúa Cha, chấp thuận cử chỉ yêu thương tột cùng và tận hiến hoàn toàn của người, mặc dù không nghe thấy tiếng nói từ trên cao như trong các lúc khác. Khi đọc các phúc âm, chúng ta nhận thấy trong các lúc quan trọng trong cuộc sống dương thế, Chúa Giê-xu đã trông thấy các dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa Cha kết hiệp với tiếng nói của Thiên Chúa Cha, chấp thuận con đường tình yêu của người. Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con. Rồi, trong biến cố hiển dung, cùng với dấu chỉ của đám mây còn có lời này, đây là con ta yêu dấu, hãy lắng nghe lời người. Trái lại, khi cái chết tới gần đấng chịu đóng đinh, thì thinh lặng rơi xuống, không nghe tiếng nói nào. Nhưng cái nhìn của Thiên Chúa Cha vẫn dán chặt trên món quà tình yêu của Chúa con.
Nhưng mà tiếng Chúa Giê-xu kêu lên Thiên Chúa Cha, lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, tại sao Chúa bỏ rơi con có nghĩa gì? Nghi ngờ sứ mệnh của người hay sự hiện diện của Thiên Chúa? Trong lời cầu đó lại không có ý thức bị bỏ rơi hay sao? Các lời Chúa Giê-xu thưa lên với Thiên Chúa Cha là các lời bắt đầu Thánh Vịnh 22, trong đó tác giả Thánh Vịnh bày tỏ với Thiên Chúa sự căng thẳng giữa việc cảm thấy bị bỏ rơi một mình và ý thức chắc chắn về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người. Tác giả kêu lên với Chúa, ngày kêu Chúa không lời đáp ứng, đêm van ngài mà cũng chẳng yên. Thế nhưng Chúa ngự nơi đền, vinh quang của Israel là Ngài. Tác giả nói tới tiếng kêu, để diễn tả tất cả nỗi khổ đau lời cầu nguyện của ông trước Thiên Chúa xem ra vắng mặt. Trong lúc âu lo, lời cầu nguyện trở thành tiếng kêu. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
E questo avviene anche nel nostro rapporto con il Signore. Davanti alle situazioni più difficili e dolorose, quando sembra che Dio non senta, non dobbiamo temere di affidare a Lui tutto il peso che portiamo nel nostro cuore.
Đây là điều cũng xảy ra trong tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Trước các hoàn cảnh khó khăn và đau đớn, khi Thiên Chúa xem ra không nghe thấy, chúng ta đừng sợ hãi tín thác nơi người tất cả gánh nặng trong con tim. Chúng ta đừng sợ hãi kêu lên người nỗi khổ đau của chúng ta. Chúng ta phải xác tín rằng Thiên Chúa gần gũi cả khi xem ra người thinh lặng. Khi kêu lên các lời của Thánh Vịnh, lạy Chúa con, tại sao Chúa bỏ rơi con, Chúa Giêsu cầu nguyện trong lúc khước từ cuối cùng của loài người, trong lúc bị bỏ rơi. Tuy nhiên, người cầu nguyện với thánh vịnh trong ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa Cha, cả trong giờ người cảm thấy thảm cảnh nhân loại của cái chết.
Nhưng chúng ta tự hỏi, làm sao một vị Thiên Chúa quyền năng như thế mà lại không can thiệp để kéo con của người ra khỏi thử thách kinh khủng như vậy? Nhưng thật là điều quan trọng phải hiểu rằng, tiếng kêu của Chúa Giêsu không phải là tiếng kêu tuyệt vọng của người sắp đương đầu với cái chết, cũng không phải là tiếng kêu của người biết mình bị bỏ rơi. Trong lúc đó, Chúa Giêsu lấy toàn thánh vịnh 22 của dân Israel đang khổ đau làm lời cầu của mình. Trong lúc đó, Chúa Giêsu không chỉ mang trên mình khổ hình của dân người, mà cũng mang khổ hình của tất cả mọi người khổ đau vì áp bức của sự giữ. Đồng thời, người đem tất cả những thứ đó đến với trái tim của chính Thiên Chúa trong xác tín rằng, tiếng kêu của người sẽ được lắng nghe trong sự phục sinh. Tiếng kêu của nỗi đớn đau tột cùng cũng đồng thời là sự chắc chắn câu trả lời của Thiên Chúa, sự chắc chắn của ơn cứu độ, không phải chỉ cho Chúa Giêsu mà cho nhiều người. Lời cầu này của Chúa Giêsu bao hàm sự tin tưởng tột đỉnh và lòng tín thác trong bàn tay của Thiên Chúa, cả khi xem ra người vắng mặt, cả khi xem ra người ở trong thinh lặng và đi theo một chương trình mà chúng ta không thể nào hiểu nổi. Những người hiện diện dưới thập giá Chúa Giêsu không hiểu nổi, và họ nghĩ rằng tiếng kêu đó là một lời khẩn cầu ngôn sứ Elia. Họ tìm cách cho người đỡ khát để kéo dài sự sống và xem ông Elia có đến cứu người không. Nhưng một tiếng thét lớn chấm dứt cuộc sống dương thế của Chúa Giêsu trước sự nhạo cười của họ. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
Nel momento estremo Gesù lascia che il suo cuore esprima il dolore, ma lascia emergere allo stesso tempo il senso della presenza del Padre e il consenso al suo disegno di salvezza dell'umanità. Anche noi ci troviamo sempre nuovamente di fronte all'occhio della sofferenza, del silenzio di Dio.
Trong lúc tận cùng, Chúa Giêsu để cho con tim của người diễn tả nỗi đớn đau, nhưng đồng thời cũng là để làm nổi bật lên ý nghĩa sự hiện diện của Thiên Chúa Cha và sự đồng ý với chương trình cứu độ nhân loại. Cả chúng ta nữa cũng luôn luôn đứng trước ngày hôm nay của khổ đau, của sự thinh lặng của Thiên Chúa. Biết bao lần chúng ta diễn tả nó ra trong lời cầu nguyện. Nhưng chúng ta cũng đứng trước ngày hôm nay của sự phục sinh, của câu trả lời của Thiên Chúa là Đấng đã nhận lấy trên mình người các khổ đau của chúng ta, để mang các khổ đau ấy cùng với chúng ta và cho chúng ta niềm hy vọng vững vàng là chúng sẽ được vượt thắng. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, rồi cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
et hoc nunc usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của anh Alexandre Chabot, thiện nguyện viên công giáo người Pháp tại Cộng hòa Zambia bên Phi Châu.
FIDESCO là một tổ chức từ thiện thuộc Giáo hội Công giáo phi chính quyền. Tháng 8 năm ngoái 2011, anh Alexandre Chapeau, 23 tuổi, thuộc giáo phận Belle-Anse ở miền đông trung nước Pháp, đã lên đường sang Cộng hòa Zambia thuộc lục địa Phi Châu để làm việc thiện nguyện trong vòng 2 năm. Xin nhường lời cho anh. Tôi là chuyên viên cho một hãng đặt trọng tâm nơi nghề nghiệp và tiền bạc. Từ vài năm qua, tôi mơ ước du hành và dấn thân vào công tác nhân đạo để không chỉ làm việc duy nhất cho riêng tôi. Tôi quan niệm rằng dành thời giờ của mình để sống cho tha nhân quả thật là một kinh nghiệm tuyệt vời. Từ thơ bé, tôi đã được rửa tội. Tôi đi học giáo lý và theo học tại một trường công giáo. Nhưng đến năm 9 tuổi thì tôi bỏ rơi đức tin và từ chối không muốn giọng mình xưng tội cùng rước lễ lần đầu. Thế rồi không hiểu tại sao, cách đây không lâu, tôi bỗng ngạc nhiên khi thấy mình cầu nguyện. Tôi tự động trở lại nhà thờ tham dự thánh lễ. Tôi hiểu rằng cần phải mở rộng lòng đón nhận đức tin vẫn có trong tôi. Chính đức tin thúc đẩy tôi phải dấn thân phục vụ tha nhân. Tôi chọn FIDESCO vì đây là một tổ chức thiện nguyện công giáo, gồm những người có niềm tin sâu xa và mang đến một sự trợ giúp thiêng liêng rất quý báu. 70 thiện nguyện viên cùng lên đường với tôi đều được huấn luyện chu đáo, trong một bầu khí huynh đệ rộng lớn và phong phú. Hiện nay, tôi làm việc tại một trung tâm huấn luyện kỹ thuật do các linh mục thuộc dòng Comboni điều khiển. Các bạn trẻ Zambia đã đến đây đều được nhận được nền giáo dục về cả hai bệnh viện nhân bản và thiêng liêng. Họ đến từ khắp nơi trong giáo phận Chipata. Sự hiện diện của tôi nơi đây cũng là một cách thức làm chứng cho niềm tin Kitô giáo. Tôi được tiếp đón rất nồng hậu, người dân gặp tôi đều vui vẻ chào hỏi. Điều này giúp tôi học được nhanh tiếng nói địa phương là một trong 70 thổ ngữ của nước Zambia. 70% người dân Zambia là tín hữu công giáo, tôn giáo hiện diện khắp nơi và là một đề tài được bàn thảo sôi nổi. Các học trò của trung tâm huấn nghề cũng thường hỏi tôi về Thiên Chúa. Thánh lễ luôn luôn có đông đảo tín hữu đến tham dự và thường kéo dài đến 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Các buổi cử hành phụng vụ rất linh động với lời ca, điệu múa và phần dâng lễ vật. Người dân mang lên bàn thờ đủ thứ: trái cây, gà vịt, thổ sản và tiền dân cúng. Có những buổi sáng thánh lễ bắt đầu lúc 6 giờ, vậy mà lúc nào nhà thờ cũng đông nghẹt người. Có những tín hữu công giáo phải đi bộ ròng rã 10 tiếng đồng hồ mới đến được nơi có cử hành thánh lễ, thật cảm động. Tôi khám phá ra rằng một nhà thờ sai phải thật khiêm tốn. Nhà truyền giáo không đến đây để chỉ thuần túy hoạt động hoặc để kiếm lợi. Họ cũng không phải là kẻ cứu nhân độ thế. Vị thừa sai phải hết sức mềm dẻo, nhẫn nhục và hòa đồng với nếp sống của dân chúng, phải tỏ ra tin cậy và đi theo cùng một nhịp bước và tốc độ làm việc của dân nghèo địa phương. Đức tin thuộc về một chiều kích cao cả hơn. Chính đức tin công giáo cho phép chúng tôi sống tình huynh đệ đại đồng bằng cách truyền đạt tình yêu đến những người chúng tôi gặp gỡ hàng ngày. Sống y như thể là Đức Chúa Giêsu Kitô đang ngự trong lòng họ. Chứng tá của chúng tôi thật quan trọng, nghĩa là lời nói phải đi đôi với việc làm. Ở đây cũng vậy, nhà truyền giáo phải hết sức khiêm tốn trong ngôn ngữ và trong hành động. Hiện tại tôi dành nhiều thời giờ để đọc Kinh Thánh. Lời Chúa trở thành nhu cầu tối cần thiết cho tôi trong lúc này, với tư cách là nhân viên thiện nguyện. Tôi cũng dành thời giờ cho việc cầu nguyện. Cầu nguyện nâng đỡ tôi trong những lúc gặp khó khăn và giúp tôi thắng vượt các thử thách. Đọc lời Chúa trong Thánh Gìn 37. Chúa giúp con người bước đi vững chãi, ưa chuộng đường lối họ dõi theo, dầu họ có dấp cũng không ngã gục, bởi vì đã có Chúa cầm tay. Từ nhỏ dài tới nay tôi già cả, chưa thấy người công chính bị bỏ rơi hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ. Ngày ngày họ thông cảm và cho mượn cho dây, dòng giống mai sau hưởng phúc lành. Hãy làm lành lánh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời. Bởi vì Chúa yêu thích điều chính trực, chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói lên điều chính trực. Luật Thiên Chúa họ ghi tạc vào lòng, bước chân đi không hề lảo đảo.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này nói về yêu là gì.
Xuân Diệu trả lời, yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được người yêu. Có người nói rằng, khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng. Những câu trả lời của người đời có phần thú vị, nhưng chưa có câu trả lời nào thỏa lòng bạn trẻ. Chúa Giêsu đến không để giải đáp cho bạn trẻ câu hỏi yêu là gì, nhưng để dùng mạng sống của mình giúp bạn trẻ hiểu được tình yêu. Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu hiến mạng mình vì bạn hữu. Làm môn đệ của Chúa, nói theo ngôn ngữ của tình yêu, là trở nên chứng nhân tình yêu trong đời sống. Ai yêu thì ở lại trong tình thương của Ngài. Ngài nói, người ta cứ giấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Yêu trước hết là dân tặng. Một tình yêu luôn thức tỉnh thì không cần người ta xin. Nghĩa là chúng ta luôn quan tâm đến người khác, hiểu ý người khác, và tỏ lòng quan tâm đó ra bên ngoài. Người dân tặng cần hết sức tinh tế, không để người khác quỳ lụy mà xin mình, là người đi bước trước. Tuy nhiên, phải khôn ngoan để đoán xem người kia cần gì, lúc nào là lúc thích hợp để trao ban. Người dân tặng là người biết đặt trọng tâm không nơi mình, nhưng nơi người khác, xem ước muốn của người khác trọng hơn mình. Yêu cũng có nghĩa là cho là chấp nhận mình nghèo đi, vì cho mà không nghèo đi thì đó không thật là cho. Cao đẹp hơn là cho chính cái tôi đang cần, không chỉ cho của cải vật chất, mà cả thời giờ, hiểu biết và chuyên môn của tôi. Hơn nữa, tôi cần phải biết cách cho mà không coi mình là chủ của quà tặng, cho cách âm thầm. Có thể một ai đó nói rằng, tôi nghèo quá, tôi không có gì để cho, tôi là người tàn phế. Tôi chỉ làm khổ người khác, chẳng cho ai được cái gì, và chẳng giúp ai được cái gì. Ngay chính trong hoàn cảnh tàn phế, bất lực, tôi cũng có khả năng cho đấy chứ. Tôi cho người khác cái cơ hội để người khác có thể cho. Chính thái độ đơn sơ, đón nhận, chính thái độ hiền hòa, chịu những hạn chế của thể xác, cũng là một điều lớn lao mà bạn đang cho những người chung quanh bạn. yêu là tha thứ. Tha thứ là cho đi ở mức độ cao nhất. Tha thứ không phải là công bằng. Đôi lúc sự đòi hỏi công bằng làm hạn chế khả năng tha thứ của chúng ta. Có người nói, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu anh không công khai xin lỗi tôi. Tha thứ là một mặt của tình yêu. Một tình yêu không điều kiện thì sẽ mang đến sự tha thứ không điều kiện. Tôi tha thứ cho người khác, đó là dấu hiệu cho thấy tôi đã mở lòng đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa. Bạn biết không, tha thứ là điểm đặc biệt làm nên sự khác biệt giữa tự đạo và các anh hùng liệt sĩ. Các vị tự đạo đứng trước những người đang hành hình mình, cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho những người đang bất hại. Trong khi những liệt sĩ có thể đến chết vẫn mang trong mình mối hận thù dân tộc. Yêu là xin thì khó hơn cho. Xin là thú nhận mình cần người khác, mình nghèo nên phải lệ thuộc. Xin là kính trọng người khác, tin vào sự quảng đại của họ. Xin là cho người khác niềm vui được tặng ban. Xin là cho ai đó thấy họ hiện hữu ở trên đời. Xin là thú nhận mình nghèo trước Thiên Chúa và trước anh chị em. Cuối cùng, yêu là biết từ chối. Trong tương quan bạn bè cần phải đơn sơ, thẳng thắn, không quanh co. Thà bị coi là ích kỷ hơn là giả vờ bác ái nếu thấy mình không nên cho và không thể cho. Con người thì giới hạn. Chúng ta không thể có mặt khắp nơi và giúp mọi người trong cùng một lúc. Vậy, phải biết từ chối dù đau khổ. Càng thẳng thắn, người khác càng dễ nói thẳng cho ta những nhu cầu của họ. Từ chối đòi hỏi sự can đảm, vì từ chối đòi ta nhận định và bình tâm chọn lựa. Làm việc này phải bỏ việc kia. Từ chối là tự do trong tình yêu. Xây dựng tình yêu được gói gọn trong khuôn vàng thước ngọc Chúa đã dạy chúng ta. Vậy, tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho người ta. Đây là một thái độ tích cực trong tình yêu. Chúng ta có thể tưởng tượng một chút để hiểu câu này. Tôi thử nghĩ xem mình muốn gì nơi người khác. Cảm thông, bao dung, yêu mến, kính nể, trung thành, nâng đỡ. Sau đó, tôi tìm cách trao cho họ những điều tốt lành mà tôi ước mong. Vì giữa con người với nhau, vẫn có chung những khát vọng. Trong một thế giới mà người ta chỉ tìm làm điều tốt cho nhau, thì thế giới đó là thiên đàng. Nơi ấy, sự giữ không còn chỗ đứng.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân thời tiết xấu tại Âu Châu, làm cho hàng trăm người chết và thiệt hại lớn lao về vật chất. Roma, chiều ngày 7 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Mark Ouellet, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã chủ sự buổi cầu nguyện để bày tỏ sự thống hối vì những vụ lạm dụng tính dục trẻ em do các giáo sĩ và nhân viên của giáo hội. London, Giáo chủ Anh giáo tại Anh quốc, Đức Tổng giám mục Rowan Williams, mạnh mẽ phê bình việc ban hành luật trợ tử tại nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix tức là 25m34 và 17.590 kilosix tức là 17m05. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.